Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với lại chúng ta trong ngày hôm nay qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Michael Cao. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich. Mọi chi tiết quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí qua số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903 và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square phòng 124 đối diện với Bitcherby. Điện thoại tham khảo miễn phí lần đầu 972-606-9988, 972-606-9988. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng anh Việt Tấn, một lần nữa trước nhất Michael xin chào quý vị của đài Radio Southern Dallas, chào anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư. Và thưa luật sư, không biết là visa bulletin trong tuần này có tiến triển gì vui vẻ cho đồng hương của mình không ạ?
Well, anh Việt Tấn, đáng lẽ là ngày hôm nay là thông tin visa bulletin ra cái thông tin mới cho tháng 12. Tuy nhiên, Michael đã đợi cả ngày hôm nay mà cái trang mạng của bên Bộ Ngoại giao là State Department, người ta vẫn chưa ra, là chắc phải là tuần tới anh Việt Tấn. Và Michael xin trình bày cái thông tin visa bulletin cho tháng 12. Hiện tại người ta chưa có cái thông tin mới anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú, bảo lãnh thân nhân anh chị em, về vấn đề du học cho con cháu của mình, hay là quý vị có thắc mắc về vấn đề tai nạn xe cộ, thì quý vị cũng có thể gọi vào chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao về vấn đề những vấn đề mà quý vị đang gặp phải, như là đụng xe hoặc là đang làm giấy tờ gặp trục trặc, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Thưa luật sư, trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả gọi vô trong chương trình hôm nay, thì không biết là bên phía luật di trú mình có cái sự thay đổi gì, hay là có những cái điều gì mà luật sư cần phải lưu ý đến đồng hương của mình trong vùng nói riêng không ạ?
Dạ, nói riêng thì gần đây thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Một cái vấn đề chắc là dường như tuần trước em có nói chuyện lên trên đài đó Nhật Tấn, là cái vấn đề mà con bị lọt lại theo cái luật CSPA, ngày ưu tiên, lấy là ngày ưu tiên đó.
Dạ vâng.
Thì gần đây thì văn phòng Michael cũng làm nhiều cái hồ sơ đó. Đại khái là, để Michael giải thích cái trường hợp nha, đại khái là ví dụ như ông nội, ông ngoại bảo lãnh cho con, rồi có mấy đứa cháu đi theo ba má. Tuy nhiên là trong cái hồ sơ thông thường có một hai đứa bị lọt lại là quá 21 tuổi. Thì khi ba má qua tới đây, ngược lại bà lãnh cho con chưa có gia đình, nghĩa là một người tại sao lãnh cho con chưa có gia đình vì quá tuổi 21 mà bị lọt lại. Thì cái thủ tục hiện tại đáng lẽ là theo diện cấp 2B thì đợi có 8 năm, 8, 9 năm. Tuy nhiên là bây giờ nó có những cái hồ sơ mới, những cái tòa án mà nó xử mới đó anh Nhật Tấn, là mình có thể là yêu cầu, hiện tại luôn yêu cầu xin cái ngày ưu tiên cũ của cái hồi của ông nội, ông ngoại bà lãnh cho bà má. Để hy vọng nếu mà lấy được cái ngày ưu tiên đó năm 2021 thì đương nhiên là cái hồ sơ nó tới liền, thì trong vòng 6 tháng năm thì cái đứa bé lọt lại sẽ được đi phỏng vấn của mình lãnh sự và đi theo. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì trong cái trường hợp này vẫn là một cái điều vẫn còn cái cửa mở cho những cái hồ sơ mà đang có con em trên 21 tuổi bị lọt lại, phải không luật sư?
Rất là tốt anh Nhật Tấn. Nếu mà có cái cơ hội này đáng lẽ phải đợi 8-9 thì bây giờ chỉ còn trong vòng một năm vẫn là đoàn tụ lại liền.
Wow.
Tại vì Việt Nam anh Nhật Tấn biết rất là nhiều gia đình có mấy đứa bé lọt lại hơn 21 tuổi. Cái lý do là những hồ sơ anh chị em, ba má, bà lãnh con, có gia đình này kia, nhiều khi 8 năm, 10 năm, 11, 12 năm nó mới tới. Thì trong cái thời gian đó thì nhiều đứa bé nó quá 21 tuổi, nó không đi chung được mà bị lọt lại. Mà nếu trong cái trường hợp này mà nó quốc, coi như là đại khái là mình khiếu nại được, thì những cái đứa bé đó trong vòng một năm thì cứu được và đoàn tụ với gia đình. Thì nó rất là tốt cho cái cộng đồng Việt Nam mình, nhất là những hồ sơ bà lãnh gia đình thân nhân. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì quý vị nào mà có những cái trường hợp kể trên thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư nhờ giúp đỡ được, phải không ạ?
Dạ, bằng anh Việt Tấn thì bên văn phòng đã mới gần đây khiếu nại rất là nhiều. Michael quên nói nữa là trước đây ở bên Texas, cách đây có 5 năm rưỡi gì đó, người ta đã xử theo đúng cái luật CSPA, nghĩa là người ta đã đồng ý cho lấy lại được ngày ưu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn là cách đây có một tháng, cuối tháng 9, thì ở bên tòa án liên bang của Ninth Circuit là bên Cali, Oregon, Washington, Hawaii, đại khái là bên Cali, bên tòa án ở bên đó cũng đồng ý, bên với bên tòa án ở bên Texas là người ta cũng xử là những hồ sơ trong cái trường hợp mà Michael mới giải thích đó, là người ta cũng cũng cái đại khái là đồng ý là cho lấy lại được cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ đầu tiên thì rất là tốt. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều, và vừa rồi có hai vị thính giả gọi vô xin gọi trở lại để mà gửi câu hỏi trong chương trình này, 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa luật sư, cũng trở lại với cái câu hỏi trong tuần rồi đó, thì khi một người có thẻ xanh tạm, họ có quyền, vẫn có quyền làm đơn bảo lãnh cho thân nhân của mình theo cái sự yêu cầu, giống như là vẫn có thể có quyền là làm bảo lãnh cho thân nhân của mình, phải không ạ?
Dạ đúng anh, được quyền bảo lãnh cho con không ấy Linh, đại khái là dưới 21 thì đi làm, mà trên 21 thì đi chậm. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Như vậy thì khi mà các anh chị em hay là các cô mà được chồng bảo lãnh qua đây, hoặc là theo một cái diện gì đó mà có thể sanh tạm 2 năm, thì có con lọt lại thì nên làm hồ sơ ngay nếu như mình muốn bảo lãnh con của mình bên Việt Nam, phải không luật sư?
Dạ vâng anh. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ chào anh.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi có câu hỏi với luật cao.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Bảy.
Xin mời anh Bảy.
Dạ. Tôi nghe nói rằng là ví dụ như là ông già mà bảo lãnh mấy đứa con rồi như tới đâu thì ông già chết, hiện tại bây giờ có cuốn xét lại được không?
Hello luật sư.
Ba bảo lãnh cho con thì cái thông tin của tháng vừa rồi là cái thông tin cho Disability cho tháng 11. Cho diện cấp ba má cấu tịch bảo lãnh cho con có gia đình đúng anh?
Dạ, mà nhưng mà ba chết rồi trước khi mà hồ sơ đã chấp nhận á.
Oh I see. Ok, nó có hai cái vấn đề ha. Nếu ở trong cái hồ sơ bảo lãnh cho gia đình mà cái người đứng ra bảo lãnh là cái người petitioner qua đời thì nó có hai cách. Nếu cái hồ sơ chưa được chấp thuận, chưa được approve của sở y chú, ok, thì cái hồ sơ đó hầu hết là không cứu nổi. Nếu trong cái trường hợp mà sở y chú đã approve và chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa, bên National Visa Center, thì cái hồ sơ đó mình có thể là yêu cầu sở y chú là kiếm một người ở trong nhà tương đương xin thay thế cái người qua đời, ví dụ như là người ba qua đời, kiếm một người con, người cháu gì đó, đại khái hoặc người vợ đứng vô thay thế, xin phép sở y chú là đây là cái điều kiện của mình nộp đầy đủ giấy tờ, mình xin phép thay thế, cái lý do là người petitioner, người đứng ra bảo lãnh ba qua đời thì mình xin thay thế. Trong cái vấn đề, trong cái trường hợp đó thì có thể là sở y chú người ta đồng ý và có thể người ta từ chối. Dạ.
Thì cảm ơn đã luật sư nhiều. Mà cần luật sư giúp đỡ thì phải làm sao luật sư?
Thì đương nhiên là nếu mà anh cần thì có liên lạc với văn phòng của Michael sau cái chương trình nữa, Michael có cho số điện thoại liên lạc. Tuy nhiên giống như anh nói, mà nếu cái hồ sơ mới y cái đơn y 130 nha, nếu mà cái hồ sơ đó chưa được sở y chú approve là chấp thuận, ok, thì nó sẽ rất là khó cứu nha. Nếu mà chưa được approve. Dạ.
Mà nếu mà approve rồi thì cơ hội bao nhiêu cơ hội anh?
Em nghĩ theo kinh nghiệm của em mà bao nhiêu hồ sơ em nộp, em nghĩ 50-50.
50-50.
Dạ em có thám nói vậy. Dạ.
Ok rồi, cảm ơn được xin nhiều.
Dạ ông chị. Dạ dạ.
Vâng, vừa rồi có một vị đang giữ đường dây, xin gọi trở lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể lưu số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị mỗi khi có chương trình trong đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin nhắc lại số Metro 817-899-4110 để tham gia chương trình hôm nay, cũng như tất cả những chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại. Và trở lại với luật sư Michael Cao, và khi mà một cái trường hợp mà cái người cái chú vừa rồi mà nói là người bảo lãnh là cha mà mất đi đó, thì thì cái hồ sơ đó đã phỏng vấn rồi hay là chưa phỏng vấn thì mới tiếp tục on, thưa luật sư, hay là
ok, cái câu hỏi là khi mà qua đời thì lúc nào là ok rồi, là an toàn rồi, đúng không?
Dạ.
Là cái vậy, khi nào mà mình biết là mình an toàn rồi, là tuy là cái người đứng ở bảo lãnh qua đời nhưng mà mình vẫn là ok. Cái khúc mà an toàn là khi mà mình qua được hải quan rồi, anh Diệp Tấn, nghĩa là có thể là vẫn phỏng vấn ở Việt Nam được giấy tờ approve, nhưng cái người qua đời, người bảo lãnh, người petitioner, người bảo lãnh qua đời, mình chưa thoát, ok,
chưa vô phi trường.
Đại khái là mình cầm cái bao thư đó, cả gia đình bay qua bên Mỹ, đưa cho hải quan bên Mỹ giải quyết cái hồ sơ, rồi một khi mình qua rồi thì lúc đó mới an toàn. Lúc đó ví dụ như ông già qua đời này kia thì ok, không sao. nhưng mà nếu mà chưa qua hải quan của Mỹ, ở bên Mỹ nha, chưa, người ta chưa giải quyết xong cái bao thư đó, là mình vẫn có thể là bị trục trặc và hồ sơ bị hủy. Yeah.
Giống như cái trường hợp mà Tấn hỏi, xin lỗi, điều này là Tấn hỏi nó hơi có vẻ là ngoài lề chút xíu.
Dạ, không
trường,
sao,
hợp, trường hợp một người thân mà đứng tên bảo lãnh mà mất, mà mình chưa có giấy báo khai tử mà hồ sơ vẫn on mà mình không khai, thì trường hợp này nó có phạm tội gì đối với luật pháp Hoa Kỳ không?
Well, yeah, I mean, theo đúng luật là cái người bảo lãnh qua đời, anh Diệp Tấn biết là theo đúng luật của sở di trú là nó sẽ hủy hồ sơ. Ok,
yeah.
Mà nếu mà mình không report, giống như là mình cũng đang nói dối với lại lãnh sự. Okay. Cái trường hợp nó như vậy, nó hơi phức tạp. Yeah.
À, nếu vậy, nếu vậy khai thì cũng ở lại, mà không khai thì cũng ở, cũng có, không khai thì cũng có chen. Thì tôi Tấn nghĩ chắc là họ sẽ đi một con đường nào mà nhất chính nhị bù.
Yeah.
Thì Tấn nghĩ vậy thôi, Tấn xin lỗi, Tấn nói cái chuyện này ngoài lề để mà quý khán giả.
Dạ, sao anh Diệp Tấn, nhưng mà anh Diệp Tấn hỏi cái câu trước đó là đại khái là bao giờ chấm dứt, là bao giờ mà an toàn đó.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Okay. Thì an toàn là khi qua hải quan, đại khái vậy.
Yeah. Tức là lên máy bay rồi.
Qua chưa, no, chưa lên máy bay vẫn chưa. Ok, lên máy bay phải đậu, coi như là đáp ở bên Mỹ.
Lost hay là ở Dallas?
Dạ. Lost cũng được, Dallas, ở đâu cũng có hải quan hết. Lost, Dallas, Houston, ở đâu cũng có hết. Nhưng mà đại khái là cầm cái bao thư đó đưa về hải quan giải quyết xong, người ta nói đi về đây, người ta sẽ gửi thẻ xanh về, lúc đó mới xong.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn à, còn vị nữa. Dạ.
Dạ, xin chào. Cho em hỏi, mà hôm trước đó, ba em hồi tháng 8 đó, có nộp đơn để mà bảo lãnh cho em dưới 21 tuổi á, mà tới bây giờ chưa có nhận được đơn của approve gì, khi nào mới nhận được?
Nhưng mà có quá đơn chưa?
Dạ có receipt rồi, có nhận receipt rồi mà chưa.
Ok, nghĩa là có quá đơn rồi đúng không? Ba theo qua dạ. Theo diện gì?
Dạ diện bảo lãnh ạ.
Nghĩa là ông nội ngoại bảo lãnh hay là cô chú gì bảo lãnh đúng không? Nghĩa là anh chị em bảo lãnh đúng không?
Dạ không, dạ ba em bảo lãnh cho em gái của em.
Biết như vậy, nhưng mà ba theo qua theo diện gì hay là chị bảo lãnh cho ba?
Em bảo lãnh cho ba.
Ok, nghĩa là có quốc tịch bảo lãnh cho ba, ba qua tới Mỹ quay ngược lại bảo lãnh cho em gái dưới 21 tuổi. Thì yeah. Nó là như vậy hả chị? Cái hồ sơ 21 tuổi là dưới bao nhiêu, là em gái giờ năm nay bao nhiêu?
Dạ, em gái là 17 tuổi.
Ok, 17. Ok, nó là như vậy ha. Một người thẻ xanh bảo lãnh như con dưới 21, theo cái visa bulletin, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới những hồ sơ cấp 2A nha. Những hồ sơ nộp 15 tháng 7 năm 2010, 15 tháng 7 năm 2010. Chị nộp là chị nộp tháng 8, 2012.
Yeah.
Okay. Thì đại khái là còn 2 năm nữa nó mới tới. Mà cái trường hợp tốt cho chị là trong 2 năm nữa. Đại khái vậy nha. Đại khái nói là không có chính xác đâu. Nhưng mà đại khái là 2 năm. Thì 2 năm nữa em của chị sẽ là cỡ 19, 20. Vẫn là dưới 21. Là sẽ bị ok, là không có gì trở ngại. Trong vòng cỡ 2 năm là thế nào visa nó cũng tới. Mình đi phỏng vấn.
Dạ.
Còn giấy tờ approve á. Còn cái giấy tờ approve á, chị đừng có quan tâm cái chuyện đó trước sau gì, người ta cũng approve. Đúng ra là approve càng trễ càng tốt. Ok, càng trễ càng tốt. Dạ.
Dạ, ok. Dạ, vì chỉ nhận receipt thôi hả anh?
Chị sẽ nhận receipt rồi trong vòng 6 tháng, 1 năm rưỡi, người ta sẽ approve cái hồ sơ. Rồi một khi người ta approve, người ta sẽ chuyển bên National Visa Center. Lúc đó mình bắt đầu đóng phí visa để giải quyết tiếp, để đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ,
yeah,
ok, vậy em cảm ơn
nhiều á. Xin
chào con. Dạ, chị. Dạ, dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo, có hai vị đang đợi trên đường dây, hello.
Hello, có phải em không?
Dạ, cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Dạ, em tên Dũng ở Forward.
Xin mời anh Dũng.
Anh Dũng.
Em muốn hỏi luật sư Cao là em có bảo lãnh cho 5 đứa em, mà trong đó là 3 đứa có gia đình và 2 đứa không có gia đình. Tất cả đều trên 21 tuổi. Vậy em muốn hỏi luật sư là tụi nó sẽ đi cùng lực với nhau hay là hai đứa nó chưa có gia đình, nó có đi sớm hơn được hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh chị em ruột của những người có quốc tịch là chỉ có một ngày để giải quyết thôi. Ý em nói là cả năm sẽ đi một lượt. Ok.
Tức là độc thân không và có gia đình đều giống nhau.
Nghĩa là không có cản trở cái sự mà có vợ hay không, có vợ chồng hay không có vợ chồng. Nếu mà có vợ chồng thì vợ chồng sẽ được đi theo. Nếu mà có con thì sẽ được đi theo cái người anh chị em. Ok. So, mỗi mấy gia đình đó là sẽ đi một lượt hết.
Ý em hỏi là mấy đứa nó chưa có gia đình, nó có thể đi sớm được không, thưa luật sư? Hay là giống
dạ không anh, anh chị em không đi sớm được. Nó chỉ có một cái thời gian giải quyết. Bây giờ nó hiện tại nó giải quyết tới tháng 3, 2001. Trong cái trường hợp mà anh mới mở hồ sơ mà mấy đứa chưa có gia đình, mà mai mốt lập gia đình, nghĩa là cưới vợ cái chồng, thì vợ chồng của mấy đứa sẽ được đi theo. Và nếu có con, có cháu này kia, đại khái, được đi theo, dạ.
Dạ vậy cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn nhiệt tâm.
Dạ, dạ, xin chào. Dạ, dạ.
Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, xin cho biết quý danh vị nào đang đợi ạ?
Dạ hello.
Dạ biết tên luôn ạ.
Dạ dạ em tên tên Vinh đó. Ở Allington đó.
Em mời Vinh.
Vinh. Dạ.
Michael là cái diện gì đầu tư gì đó luật sư.
Dạ sao anh?
Cái diện gì mình đầu tư ở bên Mỹ á?
Ok, visa đầu tư đại khái là bỏ 500 ngàn ra để lấy thẻ xanh cho vợ chồng mình nó mấy đứa bé, ok.
Dạ, cái đó mình ở bên Cambodia nó được, mình làm cái đầu tư đó không, Lịch Sơn?
Ok, được anh. Cambodia, ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc, ở Taiwan, ở Singapore, được hết, dạ. Miễn sao là ngoài nước Mỹ.
Ok, cái đó khoảng là 500 ngàn, Lịch Sơn hả?
Nó có hai cái chương trình, một cái là 500 ngàn, một cái là 1 triệu. Đại khái là 500 ngàn tạo ra 5 công việc, đầu tư ở trong cái khu nghèo, khu mà bị unemployment, bị thất nghiệp cao, hoặc là đầu tư 1 triệu thì tạo ra 10 công việc. Là đó là những cái điều kiện cân bản của cái hồ sơ đó. Dạ.
Dạ. Hồi sư cho em hỏi một câu nữa. Em tính làm cái hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em á.
Dạ.
Mà cái người... có thằng cháu nó khoảng 14 tuổi, mình với thằng anh nó khoảng 16 tuổi, rồi
dạ.
Nhỏ khoảng 20, cái đó nó được đi theo không luật sư?
Cái hồ sơ anh chị em anh biết đó là nó cỡ 11-12 năm đâu đó đúng không?
Dạ.
Thì khi mà visa nó tới là 10-11 năm, 11-12 năm sau nó tới, thì cái đứa bọn nhỏ nhất là 25 tuổi, ví dụ như 14 cộng 11 là 25, còn mấy đứa lớn, mấy chị em gì đó, chị anh chị gì đó, thì sẽ lớn hơn nữa. Cái luật của CSPA Child Status Protection Act là lấy cái tuổi khi visa tới, ví dụ như là 25 trừ lại thời gian chờ đợi của hồ sơ, ví dụ như là ngày nộp vô cho đến ngày approve. Thì các hên xui là cái approve, người ta approve sớm hay người ta approve muộn. Ok. Cái vấn đề mà bây giờ nộp năm 2012, tháng 11 năm 2012, thì năm 2017, 18, 19, 20 thì nó approve. Ăn thua là nó approve sớm hay muộn. Nếu mà sớm là thời gian chờ đợi rất là ngắn thì mấy đứa sẽ không được đi theo. Mà nếu mà trong qua tới năm 2019-20 nó mà approve 8 năm thì mình lấy cái tuổi của cái đứa lớn nhất, ví dụ như là 16 đi, giờ thành 27 trừ lại cái 8 năm chờ đợi hồ sơ là vẫn là còn 19. Miễn sao là chưa có gia đình mà trừ lại thời gian chờ đợi mà dưới 21 thì sẽ được đi theo ba má. Còn cái đứa 20 tuổi thì rất là khó. Dạ.
Dạ. Vậy là khoảng 14 tuổi có thể đi được không?
Có thể, dạ. Nếu anh hỏi có thể không thì dạ, cái xác suất có thể, dạ.
Dưới 16 tuổi
cũng,
vậy đó.
Cũng có thể luôn anh, dạ. Ăn thua là nó approve sớm hay muộn thôi. Muộn thì sẽ rất có thể là được đi, dạ.
Nó biết cái thời gian nó approve bao nhiêu năm không, Lê Sương?
Cái đó không biết được anh, cái đó là hên xui. Michael, theo kinh nghiệm của Michael hồi năm 2002-2003, nhiều khi 6 tháng 1 năm người ta approve cái hồ sơ. Nhưng ngược lại đây, mấy cái hồ sơ nộp 2005, 2006, 2004, 2005, nhiều khi 7 năm người ta approve, 2011 người ta approve, 2012 người ta approve. Theo kinh nghiệm của Michael thì Michael thấy cái xác suất nó giống như là hên xui, nhiều người được approve sớm, nhiều người approve muộn. Dạ.
Yeah.
Dạ. Yeah. Xin chào anh ha.
Ok, dạ cảm ơn anh. Dạ,
yeah. Dạ anh Đinh, dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo trong chương trình di trú với luật sư Michael Cao. Alo.
Dạ.
Cho biết tên của cô ạ.
Dạ tôi tên là Tâm. Tên dạ, là cô Tâm thì tôi cũng có một cái thắc mắc tôi muốn hỏi, tự vì tôi cũng không có cũng lớn tuổi rồi nên cũng không có biết là phải làm sao khi con tôi á hồi năm 2008 thì tôi bảo lãnh cho nó thì nó còn vợ còn chồng. Bây giờ thì vợ chồng nó ly dị rồi. Bây giờ vợ chồng nó ly dị mùng 2 tháng 3 năm 2012 rồi. Thì giờ tôi phải làm sao để tôi
ly dị có cháu không cô?
Dạ có một, có hai đứa con.
Ok, là cháu nội với ngoại có đúng không? Là đại khái là.
Dạ không, ly dị hai vợ chồng nó ly dị thì nó có ba đứa con thôi, nó có ba đứa con một trai với hai gái thôi, mà giờ chúng okay. Nó đang đi du học ở bên này hai đứa rồi.
Mà mấy đứa bao nhiêu tuổi cô?
Dạ một đứa 20, một đứa 22, còn lại một đứa 17.
Cô nộp năm 2008 hả?
Dạ, mà bây giờ okay. Cái đơn ly dị đó tôi phải làm sao nộp okay. Nộp về đâu, không biết là bây giờ cái hồ sơ của tôi giờ nó đang nằm ở đâu thì xin luật sư cho
nó
tôi
có,
biết.
Nó có approve chưa cô?
Dạ, chưa.
Dạ, chú, nó có gửi đơn về approve chưa?
Dạ, chưa. Nó chỉ có okay. Gửi đơn hồi đó.
Quá đơn, dạ.
Nó, Nó gửi về là nó nói nhận đơn thôi, chứ còn
okay. Nghĩa là đã nhận được cái hóa đơn đầu tiên của năm 2008 là hiện tại chưa approve. Ok. Trong cái trường hợp này cô sẽ liên lạc với lại bên sở y chú. Thông thường là bên Cali, cô coi cái hóa đơn của cô á, là lần đầu tiên nhận năm 2008, ở dưới nó nằm bên trái, bottom left á, thì nó sẽ có một cái địa chỉ, thông thường nó sẽ là California, California Service Center. Thì cô sẽ viết một lá thư.
Nói chậm chậm cho tôi còn ghi, ở Cali à ra.
Dạ, cô sẽ coi cái địa chỉ ở trong cái hóa đơn á, nó nằm ở dưới, ở bên trái á. Rồi cô sẽ liên lạc với sở di trú ở bên đó, cô sẽ viết một lá thư kèm theo những cái bằng chứng với là cái giấy tờ ly dị ấy, thì giải thích cho người ta nghe là con của tôi đã ly dị và sẽ không có cái người chồng hay người vợ là con rể đó là hay con dâu á là đi không có đi theo nữa, mà con của tôi sẽ đổi thành diện cấp 3 là người con có gia đình của người cố tịch, đổi thành diện cấp 1 là người con không có gia đình tại một cái ly dị, rồi là người ta sẽ coi rằng là hồ sơ là không có gia đình. Ok, thì mình sẽ yêu cầu là chuyển lên thành cấp 1. Thì đại khái là cấp 1 là bây giờ nó giải quyết tháng 11 hay là 5 thì đi lẹ hơn cỡ 2 năm rưỡi. À, 3 năm rưỡi xin lỗi. Tại vì cái diện cấp 3 là bây giờ tháng 6 hay là 2 mà tháng cấp 1 là tháng 11 hay là 5. Thì mình sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ và xin đổi thành cấp 3 thành cấp 1. Thì yêu cầu sở y chú là đổi cái status. Rồi hy vọng là đi được hơn cỡ 3 năm mấy đi lẹ hơn. Dạ.
Rồi còn những cái trường hợp nữa là một đứa thì nó không có chồng, chồng nó chết rồi, mà từ ngày đó tới giờ thì bây giờ khoảng bao lâu thì nó được đi
nhưng mà khi mà cô nộp vô là chồng có qua đời chưa?
Dạ rồi.
Ok, nghĩa là từ đầu đến cuối là lúc nào cũng là diện cấp 1 á, thì những hồ sơ nộp 11 tháng 11 năm 2005 mà cô nộp đó là 2008 đúng không?
Dạ.
Thì đợi cô phải đợi thêm cỡ 2-3 năm nữa, bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 11 năm 2005 những hồ sơ nộp.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, không có gì quan tâm. Dạ.
Dạ vâng, rồi cái khi mà là tôi làm những cái đó thì tôi phải gửi cái giấy này đi đâu cơ?
À, ăn thua cái hồ sơ, nếu mà cái hồ sơ mà đầu tiên á, thì cô phải khiếu nại với bên California, khiếu nại ở bên sở y chú mà nó đang lo cái hồ sơ của mình. Okay.
Dạ.
Còn cái phần mà thứ nhì á, mà đã nộp ngay từ đầu là diện cấp 1 á, thì cô cứ đợi. À, bao giờ cái hồ sơ sắp tới thì ở bên trung tâm visa người ta sẽ liên lạc với cô bắt đầu làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, đóng cái phí visa. Dạ.
Dạ, vâng ạ. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, chào cô. Dạ.
Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình xin lỗi cho chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Dạ, thưa chào luật sư Michael Cao. Xin chào anh Việt Tấn.
Cho biết tên
em
cô luôn.
Phương.
Dạ, cô Phương.
Dạ, cho em hỏi trường hợp này. Mẹ em bảo lãnh cho chị em ở Việt Nam. Chỉ có chồng đi với hai đứa con. Bảo lãnh hồi đầu năm 2006. Xin cho em hỏi là thời gian chờ đợi vậy là bao lâu thì gia đình anh chị em được qua đây?
Dạ đại khái, cái này mình chỉ có nhắm được thôi nha chị. Nó không có chính xác mấy. Cái gì của chị là diện cấp 3 là con có gia đình của những người cố tịch, nghĩa là mẹ của chị cố tịch đúng không?
Dạ.
Cái người đứng ở bà lãnh đó, là cố tịch, bà lãnh như con có gia đình. Thì cái diện cấp 3 hiện tại Visa Bulletin đó thì là nó là 1 tháng 6 năm 2002. Tháng 6 năm 2002 mà chị nộp là cỡ tháng 1, tháng 2 của năm 2006, nghĩa là mẹ của chị đứng ra bảo lãnh đó là hồi đầu năm 2006 là tháng 1, tháng 2, tháng 3, đâu đó đúng không?
Dạ.
Thì những cái hồ sơ nộp là tháng 6, 2002 thì nó đang giải quyết, thì chị cứ nhắm là còn cỡ 3 năm rưỡi, 4 năm đâu đó.
Ồ. Dạ thưa luật sư, bây giờ bà chị của em á, muốn đứng ra bảo lãnh giống như mẹ em bảo lãnh xong rồi cũng sợ có chuyện gì. Xong giờ chị em muốn đứng ra bảo lãnh cái hồ sơ này nữa, coi như hai người bảo lãnh luôn. Thì
dạ, được chị.
Thủ tục làm là từ đầu tách rời ra hay là nhập chung thêm tên của chị em đứng bảo lãnh người thứ nhì?
Dạ vâng chị sẽ không là, đối sở chú là nó không có cái thủ tục nó gọi là nhập vô. Ok, nếu mà chị muốn làm một cái hồ sơ sơ cua, thì bà chị của chị sẽ mở một cái hồ sơ bảo lãnh cho cái người chị em ở bên Việt Nam. Là theo cái diện anh chị em nó hơi lâu, nhưng mà cái đó là cái đường là sơ cua trong cái trường hợp mà có chuyện gì đó xảy ra, ví dụ như là người đứng ra bảo lãnh qua đời này kia. Ok, thì thường thường là nhiều gia đình người ta mở thêm một cái hồ sơ sơ cua, tại hai cái hồ sơ nào tới trước thì người ta sẽ giải quyết trước. Dạ.
Dạ thưa, thí dụ cái hồ sơ mà mẹ em bảo lãnh á, chờ đợi thời gian chờ đợi được 6 năm. Thí dụ có chuyện gì thì có được cộng cái 6 năm đó qua hồ sơ của chị em không ạ?
Dạ không chị. cái trường hợp đó không. Mình có thể là khiếu nại để kiếm một người trong gia đình thay thế nếu trong cái trường hợp gì đó xảy ra, ví dụ như là người đứng đầu bà lãnh qua đời, chứ mình không có được quyền cộng cái 6 năm đó vô cái hồ sơ của anh chị em sau này của cái người chị của chị.
Phải tính từ đầu hả luật sư?
Dạ phải tính từ đầu chị.
Dạ thưa em hỏi một câu cuối nữa là mẹ em á đang ở housing, vậy là cái tài sản chừng nữa mà tới nhà người ta gọi á, kêu kê khai tài sản đó, thì gia đình của chị em có thể đứng ra cho mượn cái tài sản để kê khai được không ạ?
Để làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính mai mốt cái hồ sơ nó tới hả chị hay là sao? Trong cái trường hợp mà ví dụ như là 4 năm nữa hồ sơ nó tới, visa nó tới, lúc đó đóng visa để sắp chuẩn bị đi phỏng vấn đúng không? Trong cái trường hợp bảo trợ tài chính mà nếu mà mẹ của chị lúc đó mà chưa không có đủ cái điều kiện, nghĩa là không có đủ cái lợi tức cái income mà trong cái giấy tờ thoái má đó, thì mẹ của chị có thể là kiếm một người để đứng ra joint sponsor là bảo trợ chung. Người Việt Nam mình gọi là cosign đó. Thì kiếm một người đúng ra có đủ cái điều kiện, đủ income, đủ cái lợi tức, thì người đó sẽ đứng ra joint sponsor, bảo trợ chung là ok thôi, không có gì hết.
Mẹ em ở housing có được bảo lãnh, có coi như
dạ, được chị.
Người ta dạ. Thôi,
dạ được chị.
Cảm ơn.
Không chị. Dạ không có sao hết, miễn là miễn sao mình kiếm sao. Được người mà bảo trợ chung, joint sponsor là ok.
Bảo trợ chung nghĩa là bây giờ chị em chưa có đứng
Việt Nam mình gọi là cosign đó chị, cosign.
Chị ta tới cái giờ phút mà gần lên máy bay đó, người ta kêu khai tài sản thì mới lúc đó chị em mới bỏ cái tài sản vô, phải không luật sư ạ?
Không lên máy bay, cái này là khi mà làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính trước khi đi phỏng vấn ở bên lãnh sự ở bên Việt Nam. Đấy, thì người ta sẽ yêu cầu là một người đứng ra bảo trợ cho mấy người ở bên Việt Nam là đứng ra là lấy cái lợi tức cái income của mình để bảo trợ, thì lúc đó mình sẽ kiếm một người joint sponsor, người cosign.
Còn bây giờ là chưa có nghĩ tới cái đó, khi nào người ta yêu cầu thì mình hả?
Dạ em nghĩ là còn thêm mấy năm nữa chị, 3-4 năm 4-5 năm nữa chị. Tới lúc đó rồi mình mới quan tâm.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin chào luật sư. Anh Việt Tấn ạ.
Dạ vâng, xin chào. Xin chào vị khán giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Hello, cho em, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh luôn
ạ. Tên tôi là Sam. Tôi có câu hỏi rằng là tôi muốn bảo lãnh vị hôn thê ở Việt Nam đó. Thì trước giờ tôi có hỏi thì có một số người họ nói rằng là bây giờ họ sở đại sứ quán còn đòi hỏi rằng là phải thử máu, thử DNA. Anh có nghe có chuyện đó không anh?
Nếu mà anh có con nhé. Anh có con không?
Không có con gì hết á. Không.
Chưa, nhưng mà nếu mà con, DNA mà anh bảo lãnh chị Anh Xê đúng không?
Dạ. Yeah.
Chị Anh Xê là người hôn thê đúng không?
Dạ. Yeah.
Nhưng mà nếu mà hôn thê thì thử máu là thử máu dai là Michael không hiểu, xin lỗi anh.
Không, tức là họ nói là muốn thử DNA của cả hai người
vợ chồng.
Bên đây với bên kia luôn đó. Dạ.
Nhưng mà thử DNA vậy thì được lợi ích gì anh em không có hiểu. Ok, trong cái trường hợp fiancé, trong cái trường hợp thử DNA nhé. Nó lại vậy để em giải thích. Ví dụ như là anh có, vợ anh có sinh con ở Việt Nam. Anh xin quốc tịch cho đứa bé. Ok, nó nói vậy, người ta muốn biết chắc là đó là con anh thì người ta thử DNA. Một là 99.99, hai là 0. Ok, một là con anh, hai là không. Trong cái trường hợp mà nhiều khi ba má bà lãnh cho con, có gia đình mà ví dụ đợi 10 năm mấy gì đi. 8 năm, 10 năm không có gia đình, có gia đình. Nhiều khi vô phỏng vấn người ta coi hình này kia, người ta nhìn thấy không có giống gì hết trơn á. Cũng có thể lâu lâu người ta thử DNA. Thì thường thường thử DNA là ok, là 1 là 99, 2 là 0. 1 là con của ba má, 2 là không, đúng không? Trong cái trường hợp mà gia đình á, thì người ta quả may thử DNA. Còn cái vấn đề mà fiancé á, thì Michael chưa bao giờ thấy cái trường hợp mà người ta yêu cầu thử. Bây giờ là thử nước miếng nha, không phải là thử máu nha. Từ nước miếng của cái người chồng và cái người vợ, hoặc là cái người bà lãnh và người fiancé. Cái chuyện đó thì không có anh.
Ok. Tại vì tôi có hỏi cái người tôi định bảo lãnh bên Việt Nam thì họ nói là bây giờ họ đòi phải thử DNA, thì tôi không hiểu rằng là anh có nghe chuyện đó không. Thì nếu mà anh làm nhiều vấn đề mà di trú thì có thể là anh hiểu hoặc là nghe nhiều hơn tôi, cho nên là tôi muốn gọi để hỏi chỉ biết chắc thôi.
Well, có thể là cái người hôn thê của anh chị anh xe của anh á, trước khi đi phỏng vấn á, thì bên lãnh sự người ta có yêu cầu là cái người fiancé của anh á phải đi khám sức khỏe ở bên Chợ Rẫy, thì nhiều khi người ta có thể người ta lấy máu này kia.
Xin chào. Thưa luật sư, có phải thì nhiều khi Tấn nghe cái phần nói chuyện vừa rồi thì Tấn nghĩ là chắc bên đó người ta đòi về cái bệnh hồ sơ bệnh lý, tức là đòi thử những cái nhân như là bệnh
HIV này kia, đúng không?
HIV này kia đó, mà nhiều khi họ lại nói có khi họ hiểu lầm qua là DNA.
Yeah, nghĩa là đại khái là trước khi đi phỏng vấn là theo đúng cái luật của lãnh sự nha.
Dạ vâng.
Thì người ta sẽ yêu cầu là mình phải đi khám sức khỏe, ví dụ ở bên ở Chợ Rẫy, đúng không?
Dạ vâng.
Khi mà khám sức khỏe thì nó có những cái bệnh mà HIV bây giờ là vô Mỹ được nha. HIV không có sao hết. Nó có những cái bệnh mà bị truyền nhiễm giống như là bị này kia đó, thì nhiều khi nó không cho mình vô những cái bệnh mà bị nặng á. Nhiều khi Mỹ người ta không muốn những người mà có bệnh đó vô, thì người ta bắt là khám sức khỏe thử máu, thì có thể là mình nghe hiểu lầm vậy thôi. Dạ, anh Việt Tấn nói đúng.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin mời luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, anh Việt Tấn một lần nữa. Chuyên nhất là Michael, xin cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, Michael xin giới thiệu, Michael có một văn phòng ở bên Garland trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903, và Mike cũng có một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị nào cần liên lạc với Michael và xin hẹn gặp tư vấn, Michael sẵn sàng. Và cái tư vấn đầu tiên thì Michael lúc nào cũng không tính tiền. Một lần nữa Michael xin cảm ơn anh Việt Tấm, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại cùng quý vị thứ 5 tuần tới, đại khái là 3 giờ chiều, 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào. Dạ.
Vâng, xin kính chào luật sư.